This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Linh Phi xin thân ái chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào Khôi Nguyên. Bữa nay cô Thu Nga đi vắng, đi công tác hai tuần lễ. Thành ra bữa nay là chỉ có chúng tôi và Khôi Nguyên thôi. Chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy. Thì trong chương trình ngày hôm nay cũng xin được góp một chút ý kiến nhỏ nhỏ của mình để làm phong phú hơn, cũng như rằng là để tạo điều kiện cho tất cả quý thính giả cũng gọi vào để cùng chia sẻ với chủ đề rất là lý thú ngày hôm nay đó cô Thủy.
À, Khôi Nguyên có biết là Khôi Nguyên tại sao mà hay bị nấm đầu không? Đó là tại vì thành thường chương trình này đó, nam thính giả nghe rất là đông, nhưng mà sao người ta cứ hay gọi là chương trình phụ nữ, mà chúng tôi cố gắng muốn bỏ đi cái label đó, không phải là chương trình phụ nữ, chương trình này của gia đình và của tình yêu, ai mà không có gia đình, ai mà không có tình yêu, phải không? Thành ra lâu lâu phải có giọng nam để nhắc nhở mọi người đây là một chương trình.
Thật ra đó thì nhiều quý ông nó nghe chương trình này mà ông nào nghe cũng thấy nhột nhột, tại vì nói sao nghe chương trình này có vẻ giống giống như là nhắc đến tôi, hoặc là sao nghe chương trình này có vẻ tập trung vô chỉ trích nhiều ông quý ông quá, nên thành ra nhiều khi nhiều quý ông nghe nói ồ cái chắc là cái này là nơi để mà quý bà bày tỏ những cái điều mà nói hoài mấy ông không nghe.
Ồ, nói cái đó thì thật ra khổ, cái này phải xin các nữ thính giả gọi vào xem có phải là để nhằm để chỉ trích các ông hay không, rất là lạ Khôi Nguyên, tại vì thật ra đây là một cái chương trình mà người ta có thể nói thật, nói thẳng tất cả những cái điều gì chất chứa trong lòng mình, các ông cũng vậy. Nhưng mà có lẽ tại tính các ông, chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là không để ý những chuyện nhỏ, thành ra những cái tật xấu của các bà là cái chuyện nhỏ, thành ra các ông không nói tới, hoặc là các ông là những người quân tử cao thượng, không có nói những cái chuyện đó. Ai mà đàn ông mà đi nói xấu vợ hay chồng nói xấu vợ nó kỳ. Còn các bà không quan niệm đó là nói xấu, các bà chỉ nói lên những cái điều gì nó chất chứa trong lòng, cái gì nó đầy quá thì nó tràn ra ngoài. Và cái chương trình này là cái chương trình để chúng ta tràn ra ngoài những cái điều mà nó chất chứa trong lòng mình. Có như vậy đó thì cái tinh thần nó mới bình an, chứ còn nếu cứ chất chứa hoài đó thì nó không có thoải mái được. Cho nên cũng hy vọng rằng các ông cũng coi đây là một cái chương trình mà các ông có thể chia sẻ bất cứ cái điều gì trong những từ bắt đầu từ chương trình thì tới là giữa tháng 4 thì chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái đề tài của tháng 4 đen, của 30 tháng 4, nó gần hơn và nó gợi chúng ta nhớ lại những cái ngày tháng của tháng 4 34 năm xưa. Nhưng mà riêng chương trình ngày hôm nay, trước khi mà bước vào trong những cái chương trình đó thì muốn nói một cái chương trình tương đối nhẹ nhàng, nhưng mà tình yêu và gia đình chưa bao giờ nói tới, Khôi Nguyên biết không? Thì ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi có cái cơ hội mà đến làm việc ở một văn phòng luật sư đó, thì mới thấy rằng đó, Việt Nam mình có những cái người thông dịch viên đó rất là giỏi. Giỏi tiếng Việt đã vậy, mà lại cũng giỏi cả tiếng Anh như người Mỹ, giỏi tiếng Việt như người Việt, mà như người Việt xưa đó, chứ không phải người Việt trẻ bây giờ. Mà ngược lại đó, cái khó của một người thông dịch viên tòa án hay thông dịch viên pháp lý đó, được người ta gọi là phải có cái bằng chứng nhận là thông dịch viên chính thức của tòa án đó, là trong lúc mà ông tòa hay là luật sư nói tới đâu thì cái người đó phải thông dịch ngay lập tức tại chỗ ngay lúc đó, mà thông dịch live mới, những cái điều mới, chứ không phải là giấy tờ mà mình nhìn vào mình thông dịch. Thành ra đòi hỏi một cái khả năng nhanh nhẹn, cái đầu óc tính toán thật là nhanh, và cái sinh ngữ chuyển đổi giữa hai thứ tiếng rất là hay. Đó, thành ra hôm qua chúng tôi có cơ hội nhìn thấy, được thấy một cái người thông dịch viên người Việt Nam, cái tuổi cũng là trung niên rồi nhưng mà thông dịch rất là hay và làm chúng tôi rất là cảm phục. Và đó cũng là cái điều để cho thấy rằng đây là những cái nghề nghiệp mà nhiều khi ít khi, bây giờ nếu mà con cái mà nói với cha mẹ là con muốn học cái nghề chỉ thông dịch, chắc cha mẹ nào cũng can, cha mẹ Việt Nam nào cũng muốn con làm thứ nhất là bác sĩ,
thứ hai là kỹ sư,
rồi luật sư, hay là những cái nghề gì mà tiền bạc ổn định. Chứ nếu con ấy đi làm báo thì cha mẹ nói thôi tôi làm báo sẽ đói, hoặc là con sẽ nói những cái nghề nghiệp mà rất là lạ. Cũng như sáng nay tới đài chúng tôi cũng thấy một cái thông báo của bên cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đó, họ đang tuyển người mà họ cũng muốn nhắm vào cộng đồng người Việt. Thì càng ngày số người Việt ở đây lên tới 3 triệu người, thành ra cũng rất cần những cái người thuộc những cái sắc tộc hiểu rõ ngôn ngữ, văn hóa, phong tục của người Việt Nam để mà giúp cho, chắc chắn trong cơ quan điều tra FBI đã có rất nhiều người Việt Nam rồi, nhưng mà bây giờ cái nhu cầu cần thành ra người ta phải có nữa. Cũng như thành phố Houston này cũng có, cô Ngân có biết là có tới hơn 100 cảnh sát viên người Việt Nam không? Vâng, thành ra ở khắp nơi đều có cái đòi hỏi này, và đây cũng là những cái nghề rất là cao quý, rất là quan trọng, mà nhiều khi nếu mà nói con cái mà nói với cha mẹ là lớn lên con muốn làm cảnh sát hay là con muốn làm điều tra viên FBI thì chắc cha mẹ sẽ sợ lắm, nói thôi con làm cái nghề rất nguy hiểm quá, buổi sáng ra đi không biết chiều có trở về không, phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, rất nhiều chứ không phải ít đâu, cứ có quan niệm rằng là phải làm một cái nghề nào đó mà lương cao, phúc lợi tốt mà lại không nguy hiểm, thí dụ như là bác sĩ, kỹ sư hoặc là luật sư, hoặc là phải làm những cái job rất là cao. Nhưng mà bây giờ chưa chắc những cái job đó kiếm nhiều tiền hơn một số job bây giờ nó rất đang hot, mà khi mà nhắc qua đó chắc có lẽ không ai tin rằng là đó là một cái nghề. Thí dụ như cô Thanh Thủy có nói rằng là cái thông dịch viên đó thì nhiều người nghĩ là ồ, đâu có cần học hành gì, hoặc là chỉ cần vô giúp dịch một chút thôi, hoặc là có những cái nghề nghe rất là lạ lẫm, thí dụ như là nghề mà ngồi và phân tích những cái nguy cơ của một cái cơ sở thương mại. Những cái nghề đó nghe qua thì chắc có lẽ phụ huynh Việt Nam nghĩ chắc nó cũng là nghề hay sao. Nhưng mà cái lương nó cao khủng
khiếp. Cao lắm. Hoặc là những cái nghề phân tích cái nguy cơ là một chuyện, tức là troubleshooting đó, phải không? Nhìn trước, đoán trước để mà phòng ngừa những cái điều mà có thể hại cho cơ sở. Hoặc là nhìn vào đến một cái cơ sở, nhìn chung quanh xem cách mọi người làm việc và đưa ra một cái đề nghị làm sao để mà cải tiến cái công việc của cái cơ sở đó. Thì đối với người Việt Nam lạ lắm, nhưng mà đó cũng là những công việc rất là nhiều tiền. Đây là đang nói đến chuyện tiền nong thôi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói đến những cái công việc rất là hữu ích nữa. Ví dụ như từ trước đến bây giờ, nếu mà chúng ta nghe nói đến con cái mà muốn đi làm thầy cô giáo thì sẽ nói trở cái nghề nó sẽ nghèo lắm. Sẽ nghèo lắm, nhưng mà thôi, đàn bà con gái thì được, tại vì mùa hè thì còn nghỉ ở nhà với con. Nhưng mà còn đàn ông mà làm cái đó thì chắc ít tiền lắm. Hoặc là cái công việc như là các nhà sử học chẳng hạn, thì mình sẽ thấy trời ơi, học về lịch sử nó vừa boring, nó vừa chán, như vậy làm sao kiếm được việc. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta phải đối diện với lại như là hai tháng nay cộng đồng Việt Nam mình đang hỗ trợ cho cái dự án mà làm cuốn phim Việt Nam World đó, cái phản bác lại đó, thì mới thấy cái vai trò của các nhà sử học vô cùng quan trọng cho các thế hệ tương lai. Thành ra, và chúng tôi cũng rất là mừng và cảm kích là khi mà tìm ra mới biết rằng hiện nay cũng có đến hàng chục, gần cả hàng trăm các nhà sử học gốc Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Đại Hàn gốc Việt, ở khắp nơi trên thế giới bây giờ cũng đều có các nhà sử học gốc người Việt Nam vào đó để mà muốn đưa lên, mà đây cũng toàn là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, để muốn nghe cái sự mà bực bội và buồn nản, thất vọng của cha anh. Thành ra họ đi vào cái ngành này để mong làm thay đổi lịch sử. Đó là nghề rất là cao quý. Thành ra bây giờ nếu mà phụ huynh con em về con nói con muốn mai mốt con muốn làm historian, làm nhà sử học, thì xin đừng cản. Đúng rồi, tiền nong thì có thể ít hơn những cái nghề khác, nhưng mà sẽ hữu ích vô cùng cho thế giới.
Chưa chắc là ít hơn so với những nghề khác, thưa cô Thủy. Tại vì ở đây chúng tôi mở ra cái đề tài này để cho các bậc phụ huynh có một cái nhìn khác về những cái ngành nghề mà nhiều khi con em mình nói ra đó là quý vị bác ngay lập tức. Tại vì cá nhân Khôi Nguyên đã từng bị như vậy. Khi mà Khôi Nguyên mới đặt chân vô trường college, ở nhà cứ kêu rằng là phải học về computer science, học phải học về programming. Nhưng mà lúc đó Khôi Nguyên lại lựa một cái nghề mà nói ra cả nhà phản đối hết. Đó là nói con muốn học về game. tới dạ về game, tại vì đó
game computer, trời cái nghề đó bây giờ nhiều tiền lắm.
Yeah, nhưng mà cái thời điểm cách đây gần 10 năm là không có ai hết, mình nó nói chơi game mà cũng phải đặt học, thành ra là cả nhà đều phản đối hết, không ai muốn cho Khôi Nguyên đi học cái ngành làm về game, nhưng mà thích quá thì cứ đi học thôi. Nhưng mà để quý vị thấy bây giờ đó, tại vì họ ở Houston nó không có popular về game,
phải nên là phải đi
những cái nơi khác, nên that's why là Khôi Nguyên không có theo cái nghề đó. Chứ hồi xưa nếu mà cái nghề đó mà ra trường bây giờ thì cái mức lương không thua kém gì so với bác sĩ hoặc là kỹ sư hoặc là những cái ngành nghề khác. Và còn rất rất nhiều những cái ngành nghề giống như cô Thủy nói, thí dụ như là nhà giáo. Bây giờ cô Thủy có biết một nhà giáo một năm kiếm 80 ngàn mà 3 tháng hè được nghỉ ăn lương, còn thêm những cái phúc lợi khác, thì thật ra đâu có kém so với những ngành nghề khác. Đó, thành ra là nếu mà nhiều quý vị cứ là suy nghĩ một cái cách rằng là ok phải làm theo cái nghề này thì mới là kiếm được nhiều tiền, xin lỗi là tại cái đó sai lầm. Tại vì nhiều người Việt quá cùng làm một ngành nghề, thành ra bây giờ ở đâu cũng thấy nhiều cái nhiều bác sĩ, nhiều luật sư, thành ra nó cạnh tranh còn nhiều hơn nữa.
Với lại có nhiều ngành nghề đó kiếm rất nhiều tiền nhưng mà nó lại không có cho mình cái cơ hội để mà học hỏi phát triển nhiều. Thí dụ như chúng tôi chỉ nói có những cái ngành nghề, ví dụ như mình chỉ làm việc quanh quẩn trong giới cộng đồng Việt Nam thôi chẳng hạn, có thể kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà rồi ở đây có bao nhiêu mấy chục năm chăng nữa thì cũng giống như người mới tới, cũng không biết gì nhiều hơn, không có hội nhập gì nhiều hơn vào trong cái xã hội này và cũng không giúp ích cho cái xã hội địa phương này. Khi mà con em chúng ta lớn lên ở tại nước Mỹ đó, thì cái quan niệm của người Mỹ khác lắm Khôi Nguyên, không phải như là ồ mình chỉ lo cho bản thân mình, cho gia đình mình thôi, mà mình phải lo cho cái cộng đồng xung quanh nữa, phải hữu ích cho xã hội nữa. Và đó là những cái điều đòi hỏi để con em có thể được nhận vào những cái trường danh tiếng ở tại nước Mỹ này, hay là được mà ở người ta kính trọng. Khi mà đưa ra cái đề tài nói về các ngành nghề ở tại nước Mỹ này đó, thì chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà góp ý thêm về những cái, có những cái ngành nghề nào hữu ích. Chắc chắn là ngành nghề nào cũng hữu ích rồi, thành ra mới có người làm. Nhưng mà nó lạ không, để cho cái chương trình của chúng ta mở cho mọi, cho chúng tôi được mở mang thêm kiến thức để mà tìm hiểu và rồi có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn về tất cả mọi nghề, cũng như Khôi Nguyên với lại Vũ Đình Thủy cũng sưu tập được một số những cái nghề rất là lạ ở trên internet, thí dụ như nghề dọn dẹp hiện trường tội ác chẳng hạn. Cái nó gọi là crime scene cleaner, nghe thì thấy hãi hùng quá, rồi cái tội ác mà đầy máu me rồi người chết mà giờ phải dọn dẹp hiện trường. Nhưng mà đây cũng là một cái nghề rất là cao quý, nếu không có nghề này thì sao. Sáng nay lúc mà đi ra cửa đó, chúng tôi thấy ngày hôm nay là ngày đổ rác đó Khôi Nguyên, thấy những cái người đổ rác, người ta đến làm việc, trời ơi rác rưởi là một cái gì thối tha hôi tanh, và ai cũng muốn tránh xa, không ai muốn đến gần. Thế mà đây là những cái người hàng ngày người ta phải bưng những cái thùng rác của mình đem đổ, những cái mà nhà của trong vòng CD đó thì họ còn có cái máy để họ đẩy bưng cái thùng rác lên họ đổ
cái thùng rác lên.
Vâng, nhưng mà có những cái khu mà subdivision đó thì là họ phải mướn những cái người tư nhân và những cái người này phải cầm tay vào những cái bao rác, bưng những cái thùng rác của mình lên đổ. Thầy ơi, thành ra nhìn thấy rất là cảm động, có những người mà suốt đời người ta làm cái công việc đó, người ta dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho mình, mà nhiều khi chúng ta thờ ơ, không có quan tâm và không biết ghi nhận, cảm kích được cái công lao của họ đó Khương ơi.
Dạ vâng, có đó, những cái đó là nếu mà mình không ghi nhận thì cũng không đáng chê trách, nhưng mà có những người xem thường họ nữa, thành ra rất là đáng trách cái vấn đề đó. Tại vì Khôi Nguyên thấy có những người đó khi mà đi ra thấy những người đổ rác không nói một cái tiếng gì hết mà cầm dục một cái xuống đất, thấy rất là mình cảm thấy mình xót xa cho người ta. Nhiều khi Khôi Nguyên gặp những cái người đó nó còn say thank you một cái, một lời nói nó chẳng đáng là cái gì hết nhưng mà làm cho người ta vui. Chứ thay vì mình biết cái đó, cái job của người ta là bắt buộc phải dọn rác, nhưng mà cái cách đưa cũng cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải cầm bịch rác mà dục ngay trước mặt người ta như vậy. Kỳ lắm.
Vâng, mỗi khi mà chúng tôi ra mà gặp thì thế nào cũng phải chạy trở vào trong nhà xong rồi lấy cho họ mấy chai nước lạnh á, hay là một lon coca, hay là một cái gì đó mời họ để chứng tỏ cái lòng mình cảm kích cái điều đó. Tại nếu không có những người đó thì sao? Cả cái thế giới này ông bà cha mẹ mình vẫn dạy là ăn kẻ ăn quả như kẻ trồng cây. Thì trong tất cả mọi cái ngành nghề đều như vậy, đều rất là quý giá như nhau. Rồi cũng có những cái nghề khác nữa. Ví dụ như bây giờ con cái mình nó chạy về nó nói con muốn làm casino dealer, con muốn làm người chơi bài thì chắc cha mẹ Việt Nam hết hồn hết vía. Trời ơi, sao con vào cái chỗ đó rồi con sẽ cờ bạc thì sao? Yeah. Nhưng mà đây cũng là một cái nghề cũng kiếm tiền cũng không có nhiều, nhưng mà cũng có những cái nơi mà cái tiền lương họ mỗi năm nó lên đến 50-60 ngàn một, yeah, một năm đó.
Bảo đảm khi mà nói với phụ huynh Việt Nam thì thế nào cũng sẽ có câu là cờ bạc là bác thần bần. Theo cái nghiệp này để làm gì? Còn nhiều lắm, còn nhiều những cái nghề mà khi mà nhắc đến đó, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy rằng khó chịu ra mặt, thậm chí còn nói con là suy nghĩ không có suy nghĩ chín chắn và phải theo những cái nghề của cha ông. Thí dụ như cha mẹ là bác sĩ thì bắt con phải là bác sĩ, đúng, cha mẹ là kỹ sư thì bắt con phải là kỹ sư trở lên, hoặc là đúng, để cho người ta xem trọng mình. Nhưng mà không phải vì cái ngành nghề mà nó xem trọng, nhưng mà cái tính chất cái công việc của mình, đúng, có giúp cho đời hay không thì nó mới được xem trọng. Chứ nếu mà vì chúng ta làm ông này bà kia mà được bị người ta xem thường thì cũng đâu có hay.
Hoặc là trong lúc làm việc đó, con em mình nó phải có được cái niềm vui, đúng, có được rồi, cái sự mà thỏa mãn, người ta gọi là job satisfaction đó, nó có được cái niềm vui trong đó, thành ra nó sẽ làm cái nghề đó một cách xuất sắc. Tiếng Việt Nam mình cũng có câu là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cái nghề đó phải tinh tường không phải chỉ là giỏi, mà là còn phải yêu thích thì mới bỏ tất cả cái đam mê, cái nhiệt huyết của mình vào trong cái nghề đó. À, rồi có những cái nghề khác, ví dụ như nghề tattoo artist chẳng hạn, xâm cơ thể người ta. Cha mẹ Việt Nam mình bây giờ nghe cái này chắc cũng sợ lắm. Nhưng mà không biết đâu, cái nghề xâm này đó, mỗi năm đó người ta cũng kiếm được 65.000 đô la chứ không phải là ít đâu.
Yeah.
Đó. À, rồi những cái nghề khác như là làm nài đua ngựa chẳng hạn. Trời ơi, thì người ta nói đi không hết nghề rồi đi làm người cưỡi ngựa. Nhưng mà đối với những cái người mà thích được cưỡi ngựa đó, mà không có cơ hội nhiều, thì đây là một cái nghề cũng nhiều tiền lắm đó. Có thể lên tới 120.000 Mỹ Kim một năm đó. Rồi có rất nhiều nghề khác nữa, nhưng mà không biết có những cái nghề nào mà người Việt Nam mình đã có làm mà không có phổ thông hay không hả? Cô Nguyên có biết là nghề nào không?
Có những cái, nhưng trước hết chúng ta, trước khi nói về những cái nghề đó đó, thì Cô Nguyên cũng xin lưu ý quý vị phụ huynh đó, là đừng bao giờ cứ bắt buộc con mình phải lấy cái bằng đại học. Tại vì có những cái nghề không cần thiết có bằng đại học, chỉ cần học một cái certificate thôi là ra làm cũng lương cũng cao, không giống, không thua ai hết.
Nhưng mà thôi, bây giờ cứ đi lấy bằng đại học trước, đi học bất cứ cái gì, xong rồi sau đó đi ra học cái nghề mình thích.
Cái đó là nhiều em khi mà nói đó, là nhiều khi cũng than, nói là trời, nhiều khi thích học cái này lắm nhưng mà cha mẹ cứ bắt phải là học cho xong ra cái bằng đại học. Nhưng mà thật ra đó, cái đó là cái sức ép quá lớn đối với các em. Nhiều em, giống như Khôi Nguyên quen với một người bạn là hiệu trưởng của một cái trường dạy học đó, nói nhiều em sức ép quá, không học nổi, bỏ học luôn, đi ra ngoài làm bưng bê hoặc là làm bài. Như vậy thì nhiều khi chúng ta gây sức ép cho con chúng ta mà nó không mang được hiệu quả gì hết.
Và chúng ta cũng không thiếu những cái bản tin, màu tin rất là đáng buồn khi mà có những đứa con phẫn uất tới cái độ mà xô xát với lại cha mẹ hay là bỏ nhà ra đi. Đó, vì những cái điều đó thì đối với phụ huynh Việt Nam thì đây là một cái điều mà nói ra thì chắc quý vị sẽ, nhiều khi có nhiều quý vị sẽ buồn chúng tôi nói giống như vẽ đường cho chúng chạy hay là nói ngược lại ý với lại cái phong tục của người Việt Nam mình. Nhưng mà thật ra đó, cái cuộc đời của con em mình là con em mình sống chứ không phải cha mẹ sống. Thành ra làm sao nó tìm thấy cái niềm vui trong đó. Giống như cô Nguyên biết là chúng ta có đứa con đang đi làm CPA đó, accountant cho một cái học về ngân hàng, làm cho cái hãng dầu rất là cái lương cao. Tuy nhiên cái bỏ nghề đi ra đi làm mở tiệm bánh ngọt, tại vì nó chỉ thích nấu bánh thôi. Tối ngày nó chỉ thích sống giữa cái không khí mà người toàn mùi bánh thôi.
Giống như hồi xưa khi cô Nguyên nhắc lại cái vấn đề mà khi đi học đó, cứ bắt là phải đi học computer science, tức là programming về điện toán, nhưng mà cô Nguyên lại thích làm game, thành ra ép quá mà cũng ok, cũng đi học về programming nhưng programming cho game. Tức là nhiều khi sức ép quá thì mình cũng phải theo, nhưng mà thật ra mình không thích.
Vậy tại sao bây giờ không ở Las Vegas mà lại ở đây?
Nhưng mà tại vì thích Houston, ở Houston riết rồi quen nên thành ra không đi đâu được hết. Nên là cái đó chỉ là những cái kinh nghiệm thôi, tại vì nhiều khi cha mẹ nói con cái, đứa nào nghe lời thì nó ráng nó theo, nó không thích nhưng nó cũng theo. Nhưng mà đứa nào mà gọi rằng là nổi loạn đó, bỏ nhà đi luôn. Đúng, ép quá là nó bỏ nhà nó đi luôn. Thành ra cũng phải suy nghĩ lại là học là cho con nó thích cái nghề nào nó thích chứ không phải là mình thích. nên là cái đó cũng là một cái quý vị phụ huynh cần có suy nghĩ.
Cái đó là Khôi, cái thính giả cũng thấy Khôi Nguyên là một bậc phụ huynh trẻ tuổi, thành ra cấp tiến mà chúng tôi hồi còn trẻ thì cũng cấp tiến lắm, nhưng mà khi mình già hơn thì mình cổ điển một tí xíu, tại vì mình có kinh nghiệm đời rồi thì mình muốn con em mình có một cái tương lai vững chắc, ít nhất cũng phải có cái học vấn tối thiểu. Thành ra nói với con em, cứ học, cứ có cái bằng đại học đi, học cái gì cũng được hết, rồi sao đúng muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà ít nhất có một cái bằng lận túi. Tại vì để mà chúng ta không biết được cái tương lai như thế nào, mà rất nhiều những cái công việc, thí dụ như là chúng tôi đọc cái thông báo tuyển người của cơ quan điều tra liên bang FBI chẳng hạn, thì người ta đòi là tối thiểu phải có bằng cử nhân đại học thì họ mới nhận. Tại vì có những công việc đòi hỏi cái khả năng học vấn tối thiểu để mà có sức mà học thêm, để mà có sức được huấn luyện, mà hiểu được, làm tốt được cái công việc của mình. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều rất là cần thiết trong cái thời đại này. Trong cái thời đại ngày xưa của cha ông mình thì có lẽ chỉ cần có bằng trung học là cũng đa số là chỉ có bằng trung học thôi. Nhưng mà thời buổi bây giờ là phải có bằng đại học. Nhiều người còn nói thời buổi bây giờ là phải có bằng cao học nữa là khác. Nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng muốn mời quý thính giả cùng gọi vào để mà góp ý xem có những cái nghề nào khác trong ngành Việt Nam. Có lần chúng tôi có nghe một cái người kể là có những cái người mà làm cái nghề mà đi ở Việt Nam trong một cái chương trình tình yêu gia đình, người ta kể mà nghe rất là cảm động mà làm cho tôi nhớ mãi. Có những người làm cái nghề chung muốn đi vớt xác người á, mà bị đuối trên sông đó. Thành ra nghe thì thấy có vẻ ghê gớm, nhưng mà đó là một cái điều thật là cao quý. Mà
ở Việt Nam còn một cái nghề nữa là chuyên đi trang điểm cho người chết.
Ồ, bên này cũng có. Bên tại các nhà quan thì đều phải có cái nghề đó.
Cái nghề đó cũng là rất là ý nghĩa, nhưng mà có rất là nhiều những ngành nghề ý nghĩa. Nhiều khi chưa chắc nó đã kiếm nhiều tiền, nhưng mà nó ý nghĩa và nó cần thiết cho đời, thì cũng rất là đáng để chúng ta cổ vũ con em mình. Nhiều khi nó muốn cái nghề đó thì cứ ủng hộ nó, đừng gọi rằng phản đối, làm nó nhiều khi nó buồn thêm.
Vâng, hoặc là con trai mà muốn làm fashion designer hay muốn làm artist mà chưa muốn trang điểm make up. Những người make up giỏi nhất là đàn ông, những người mà làm tóc giỏi nhất cũng là đàn ông.
Đầu bếp mà giỏi nhất cũng là đàn ông.
Mà thợ may giỏi nhất cũng là đàn ông. Thành ra bất cứ cái điều gì là cũng đều có thể mà làm cho con em mình thành công được trong tương lai. Hương Nguyên biết ở Houston có một cái người Việt Nam đó, mà làm một cái nghề mà chỉ là đấm bóp thôi, tẩm quất thôi. Hay bị mọi người hay coi thường, coi là đó là những cái nghề mà kiếm rất ít tiền. Nhưng mà ông này không những kiếm rất nhiều tiền mà còn luôn luôn được đi bên cạnh Tổng thống. Tổng thống đi đâu, đó là cái người mà chưa muốn làm massage cho Tổng thống Bush cha. Khi mà ông lớn tuổi rồi, ông hay bị bệnh đau nhức á. Thành ra luôn luôn có một người phải đi cùng với ông, và đó là một người Việt Nam giỏi nhất thế giới. Tổng thống Bush cha đi đâu cũng giới thiệu đây là cái người cái massagist mà giỏi nhất thế giới, và đã giúp ích, đã làm cho cuộc đời của tôi được thoải mái hơn, sống có ý nghĩa hơn khi mà không bị những cái cơn đau nhức hành hạ nữa. Và bây giờ người Việt Nam mình làm nghề này cũng nhiều lắm, cũng như là nghề châm cứu cũng vậy, phải không?
Khôi Nguyên có quen khá nhiều những cái người mà khi mà họ kể ra cái con đường mà họ lựa chọn họ đi đó, thì thấy là nhiều khi thấy cũng rất là gọi rằng là nước mắt chứ không phải là ít. Tại vì giống như một luật sư rất là nổi tiếng ở Houston này, chắc ai cũng biết luật sư đó, nói đó, khi mà quyết định nói với người cha đó là bây giờ con quyết định học luật sư, người cha nói ngay lập tức, luật sư là cái nghề xía vào chuyện của người ta, chị học làm cái gì, từ mặt luôn, không nhìn mặt luôn. Rồi có một cái vị bác sĩ là bác sĩ tâm lý đó, thì khi mà nghe nói đến, khi mà người bác sĩ đó nói với gia đình là đi học nghề bác sĩ tâm lý, người nhà ngay lập tức nói học cái nghề đó coi thường bị điên đó. Hoặc là học cái nghề đó là không chơi với ai được, tại vì biết nhiều bí mật của người ta quá. Thành ra là lúc nào cũng phản đối. Có nhiều mẫu chuyện mà nghe qua mình thấy là nhiều khi cũng tội những người đó, họ quyết định là họ bỏ nhà, họ đi tự theo cái con đường của họ.
Vâng, nếu mà họ đam mê cái nghề đó thì họ sẽ đi theo con đường đó của họ. Nhưng mà nếu phụ huynh nhìn xa hơn thì sẽ thấy tất cả những cái nghề mà như Khương Nguyên vừa kể đó, thí dụ như về tâm lý chẳng hạn. Chúng tôi cũng có một đứa con học về cái ngành tâm lý, thì lúc đấy chúng tôi cũng nói cũng hơi đùa như vậy đó. Học tâm lý ra rồi làm bác sĩ tâm lý tối ngày, nghe chuyện khổ của người khác là lên đầu đó. Nhưng mà học xong rồi sáu không hành cái nghề đó, nhưng mà nó đã khám phá ra rằng trong cái thời gian mà học tâm lý đó, dạy cho nó biết cái cách giao tế, hiểu hết về cái tâm lý của những người xung quanh, thành ra làm cho nó trở nên rất là thành công trong cái công việc sau này, không dính dáng gì đến tâm lý hết cô Nguyên, nhưng mà lại rất là thành công trong cái nghề của mình, là tại vì đã có những cái căn bản mà học được trong cái thời gian học về tâm lý đó. Thành ra không biết là quý thính giả là có ý kiến về những điều này, có những câu chuyện quý vị muốn góp ý về việc mà con em quý vị chọn nghe, thì đây là một cái chương trình nhẹ nhàng, vui tươi để mà chúng ta cùng chia sẻ, cùng đóng góp và cùng học hỏi thêm với nhau, nhất là những cái ngành nghề mà đặc biệt của người Việt Nam mà mình biết để mình hãnh diện, để thấy những người Việt Nam thành công mà mình vui lây, và khi mà nhìn những cái người thành công này thì đều phải nhận ra đây là những cái người mà lúc mà chọn cái nghề này thì chắc chắn không phải là vừa ý cha mẹ tí nào, nhưng mà sau này người ta đã rất thành công. Như trong thời gian vừa rồi qua Úc, chúng tôi cũng gặp một cái gia đình kia đó, có hai người con nổi tiếng, hai người anh em đều được 2 năm liên tiếp đoạt giải là cái người Úc lý tưởng nhất nước Úc. Đây là người Úc nha, chứ không phải Úc gốc Việt. Một cái người Australian, the best Australian of the year, mà là gốc Việt Nam, mà hai anh em. Một người đó thì họ chọn cái nghề mà làm hề, hài hước, kể chuyện cười. Kể chuyện cười, người Việt Nam mình hồi xưa mà cứ nghe nói con đi làm hề thì coi đó như là một cái nghề mà không có được kính trọng. Nhưng mà không, đây là một cái người được vô cùng yêu Úc, đến cái nỗi mà muốn book mấy cái người đó đó, Quang Nguyên có thể tưởng tượng không, 30.000 đồng một đêm để mà người ta đến mà người ta làm, mà đến cả ngay cả những cái vị cao cấp trong chính quyền mỗi lần có những cái buổi retreat mà cần vui đó là cũng book cái người đó. Đó là một người gốc Việt Nam tên là Đỗ Hoa, Đỗ Anh đó. Rồi một cái, rồi cái người em của người đó thì lại chọn một cái nghề mà đi làm phim ảnh, và cũng làm một cái nhà mà sản xuất phim ảnh giỏi, phải tài ba nhất nước Úc. Thành ra không biết được đâu, nhiều khi mình sẽ cản cái tài năng của con em mình khi mà mình cản đường, không có cho nó theo đuổi cái nghề mà nó đam mê, phải không?
Đúng rồi. Có nhiều người đó cứ nghĩ, nhiều khi mình nghĩ rằng là mình lo cho con mình ngăn nó để nhiều khi tránh nó suy nghĩ nông nổi, nhưng mà đâu biết được cái nghề tương lai nó sẽ đi về đâu. Thành ra có những cái nghề mà nghe qua quý vị phản đối, nhưng mà đừng vội phản đối, mà trước hết hãy nghe con mình nó giải thích như thế nào, tại sao nó thích cái nghề đó, thì hãy quyết định thì tốt hơn. Giống như tại Houston này có một đầu bếp bị mù, mà bây giờ rất là nổi tiếng, cái cô này bây giờ rất là nổi tiếng
trên internet.
Dạ đúng rồi, cô này rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mà lựa chọn con đường này đó, gia đình cũng ngăn cản, nó bị như vậy làm sao mà phân biệt được. Thành nhưng mà vẫn theo đuổi cái đam mê của mình. Thành ra có nhiều câu chuyện mà chúng ta là suy ngẫm lại để chúng ta thấy rằng là nhiều khi con em mình đưa ra cái quyết định đó có lý do của nó.
Vâng, chúng tôi có coi cô này nấu canh chua cá kho tổ ở trên internet tuyệt vời. Rồi ở Houston cũng có một cái người rất nổi tiếng về cái nghề may mặc, đã đoạt cái giải thưởng mà cao nhất mà gọi là Runway Project ấy, tức là để mà may mặc rất là nổi tiếng, thành ra nhất nghệ tình, nhất thân bình. Không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Quý vị có thể nói về cái nghề nghiệp con em đã chọn, cái cách mà cha mẹ phụ huynh mình nên như thế nào để cho bảo đảm con em mình có một tương lai tốt đẹp, hoặc là quý vị đã chiều ý con em ra sao, hoặc là quý vị có biết có những cái nghề nào mà nó lạ lùng nhưng mà nó hữu ích cho xã hội mà đa số mọi người không biết đến hay không. Mình phải biết là mình mới cảm kích. Vô tri thì bất mộ, mình có biết tất cả những ngành nghề mới biết cảm kích tất cả những người này. 713-664-8002. Có một cái nghề mà trước đây người ta cho là ít người làm đó Khương Nguyên, nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mình làm rất là nhiều. Đó là người mà chuẩn bị cho đám cưới. Đó, lo từ ACC. Vâng, cái điều này bây giờ rất là hữu ích. Cũng như chuẩn bị cho đám tang cũng vậy. Đó, các nhà quàng cũng có những cái người rất là giỏi về điều này. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ, hello.
Dạ, vâng, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, tôi tên là Thanh á.
Dạ, vâng, xin chào bà Thanh. Dạ.
Thưa chị, với lại Khuôn Nguyên thì tôi cũng xin có một cái ý kiến về cái vấn đề mà con cái mình có nên chọn nghề cho con, hoặc là mình có nên bảo con mình nó phải học một cái nghề nào theo ý của mình hay không?
Thưa cô, trước khi cô tiếp tục thì chắc là cô tắt hẳn radio đi, ở đây nghe vang thưa cô.
Vâng, vang, với lại nó có nhiều tiếng động lào xào quá lạ.
Dạ. Hoặc là cô đi ra một cái chỗ nào đó nó xa cái radio một
vâng,
chút.
Vâng, xin mời chị.
Dạ được chưa?
Dạ được rồi ạ, mời cô.
Dạ, thì cái kinh nghiệm của chúng tôi với lại con ở trong gia đình, hai cháu ở trong gia đình thì mình chỉ có hướng cháu thôi ạ. Khi cháu nó còn ở trong high school đó thì mình để ý coi cháu nó thích về cái gì rồi mình hỏi cháu. Thực sự thì nó ở high school nó 9, 10 thì nó cũng chưa có muốn mà nó biết nó học cái gì đâu. Nhưng mà bố mẹ thì mình biết được con mình hướng dẫn trước. Mình nói con thích về cái gì, hay là mình ở trong gia đình thì mình nhìn thấy cháu thì mình có thể biết được. Thì lúc đầu cháu nó chọn về medical school, mình không ép không có gì hết, hai chị em luôn. Nhưng mà sau đó học một năm rồi cháu nó cũng lấy có những cái chứng chỉ trước ở high school đó, nó cũng biết chị. Đã lấy trước những cái chứng chỉ trước để nó lên nó trên học đại học cho nó nhẹ bớt á. Thì hai chị em đều thích học medical school. Học vâng. Một năm á thì người chị á thì thích vâng. Trẻ con lắm, chọn cái ngành là
pediatrics.
Vâng vâng. Rồi bây giờ hai cháu vẫn tiếp tục ngành này hay là đổi ngành khác chị?
Xong một năm sau thì người em cũng vậy, cũng rất
dạ.
Làm trong bệnh viện đó, mẹ ơi cái nghề này con thấy nó boring quá.
Vâng.
Tại vì thích cái gì thì chị thì sau đó thì chị nói cái cô chị thì mình có nói chuyện với cô chị thì nói nếu con thương mấy em nhỏ thì con có thể chọn cái ngành education.
Vâng.
Cũng giúp cho mấy em được nhiều.
Vâng, ngành giáo dục đó. Rồi dạ, cuối cùng thì bây giờ các cháu theo ngành gì thế chị?
Cô chị thì là về ngành giáo dục ạ.
Vâng, tốt quá ạ.
Dạ, còn cậu em thì lại chuyển qua cái ngành Electrical Engineering.
Vâng.
Khi mà chuyển xong rồi thì hỏi thì cô chị rất là vui vẻ trong cái ngành đó mà chọn là chọn mấy đứa bé nhỏ nhỏ ở preschool thôi chứ không có
yeah.
Vâng.
Thì cái đó là mình nghĩ là cái gì mà con của mình nó thích đó, thì nó dễ học hơn.
Đúng.
Và nó sẽ yêu thích cái nghề đó và nó sẽ thành công trong cái công việc đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, gia đình luôn hướng dẫn cháu khi con làm bất cứ một cái gì con phải đặt cái tâm con vào trong đó.
Đúng.
Yeah. Như nói với này cô chị con dạy học thì con biết là tổng thống cũng phải cần có một người thầy từ bé.
Đúng.
Thì bây giờ con coi những cái đứa bé đó trong cái bàn tay của con thì con phải dạy làm sao để sau này những em bé đó nó sẽ trở thành những người công dân tốt cho xã hội.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Và cái câu chuyện của chị và những cái điều mà chị hướng dẫn của chị rất là cần thiết. Cha mẹ Việt Nam nào đúng ở Quy Nguyên rất là cần phải hướng dẫn con em những cái điều như thế. Và cái ngành giáo dục mà lúc nào chúng tôi cũng rất là cảm phục những người mà theo ngành giáo dục, tại cái đó đòi hỏi một cái sự kiên trì, nhưng mà cái hiệu quả của nó sẽ vô cùng hữu ích cho những cái thế hệ sau. Vâng, xin là mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thủy với lại Khoa Quyên hả?
Vâng, dạ xin được biết cái danh ạ.
Dạ. Tôi tên là Huệ đó.
Dạ vâng, dạ chào chị Huệ.
Theo tôi biết thì tôi chia sẻ một chút xíu, tôi có ba đứa cháu. Dạ. Nhưng mà hai cái đứa lớn thì nó rất là thành công. Nhưng mà còn cái người Úc này á thì cũng khuyên là giống như chị mình thế này thế nọ. Nhưng mà khi nào vui vui thì mới dám nói. Còn khi mà ấy thì cũng không dám mà can dự giờ vấn đề mà nó chọn ngành nghề. Nhưng mà cháu lại thích cái môn thể thao. Nó thể thao mỗi lần cháu đi học về cháu chơi ở trong trường thì cháu về tới nhà thì mình mẩy ê ẩm này nọ. Bao nhiêu năm trời theo đuổi cái ngành này mà mình nói là người Việt Nam của mình nó không có thể lực để mà chơi đấu với những người Mỹ đâu. Thì con nên chọn cái ngành nghề khác. Nhưng mà nói thì như vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi cháu cũng vẫn thích cái con đường về nghề thể thao, về cái môn basketball của cháu.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ thì cháu lại từ bây giờ năm nay cháu cũng 22 tuổi rồi, nhưng mà học hành gì cũng lưng chừng chứ cũng chưa có tới đâu hết. nhưng mà cháu thì cứ mê cái nghề thể thao. Rồi ngày mai thì cháu bắt đầu cháu đi về Việt Nam, đi ra Hà Nội để cháu đi thi đấu hai game ở bên Việt Nam. Mà mỗi lần đi thì cháu khi về thì mình mẩy cháu lại ê ảnh, nhưng mà biểu thôi con từ đi bây giờ á, ngoại giúp cho con á, đi học á, thì ngoại hát cho con một phần nửa tiền để mà học hành, rồi cũng nghe lời học học vậy. Nhưng mà tối mai thì cháu bắt đầu chở
trở
về Việt Nam. Dạ không thể nào mà nói được, mà bao nhiêu lời thì khuyên ngăn rồi,
nhưng mà cháu nó vui phải không chị?
Dạ nó rất là vui mà. Dạ. Mỗi lần đi thể thao đi thi đấu với bạn bè ở trong trường học về ha, đội này đội kia đó, mà cháu về tới nhà là cháu ế ẩm mịn mẩy hết, nhưng mà giờ cháu vẫn chọn cái con đường đó.
Dạ thưa bà, cho cháu hỏi bà một chút là bà giống như là kêu khuyên cháu của mình từ bỏ cái niềm đam mê thể thao là tại vì bà thấy cháu bà đau, bà xót,
dạ,
hay là bà thấy nó không có tương lai với cái nghề này?
À, cả hai luôn. Tương lai thì mình không có đủ cái năng lực mà thi đấu với người Mỹ, nhưng mà cháu cũng có cái ngoại hình cũng tốt. Nhưng mà rồi cái nghề này nó cũng bấp bênh, nhưng mà cháu lại thích. Thì bây giờ trong nhà cũng chị cũng khuyên, mẹ cũng khuyên, bà ngoại cũng khuyên, ba cũng khuyên rồi. Nhưng mà giờ cháu lại thích cái nghề thể thao. Tối nay là cháu bắt đầu đi về Việt Nam, đi ra Hà Nội để chơi thay.
Anh thôi, nhưng mà nó thích là cái điều là sung sướng rồi trong cái tuổi trẻ. Mà nhất là cái điều đó cũng không có hại gì. Vâng, mà như vậy ít nhất làm cơ thể nó cũng mạnh mẽ, vâng, nó khỏe. Biết đâu mai mốt cháu bà lại cũng sẽ... À, nhiều khi lại có cái tay bắt bóng giỏi đó, ba lại trở thành một thứ Michael Jordan phải không?
Yeah,
đó.
Cái thu nhập không thua kém gì bác sĩ kỹ sư đâu bà.
Cũng nhìn coi cũng được, cao ráo cũng có thể chơi được, nhưng mà mới đây ở trên internet search ra thì cũng có lần về Việt Nam cháu cũng đã thi rồi nhưng mà cũng bị loại. Mà bây giờ cháu lại được cái ông coach đó lại gọi tới để mà về thi đấu ở Hà Nội hai game. Oh, mà tối nay thì cháu bắt đầu cháu đi.
Dạ vâng vâng, thôi để chúc vâng chúc cho cháu của chị Huệ được thành công. Và rồi biết đâu mai mốt lại sẽ vang danh cho Việt Nam khi mà có cái nghề gì thì cũng tốt nhất là có cái đam mê trong đó. Không có gì bằng cái sự đam mê.
Có đam mê thì mới có nỗ lực, mới có phấn đấu, mới đạt được cái kết quả. Chứ nhiều khi đó nó không thích mà cứ ép hoài, thành ra nó không có theo ý muốn của mình, nó làm cho vui rồi xong đó sao nó bỏ cũng vậy.
Vâng, đúng, cũng như chúng tôi cũng biết nè, cũng có bậc cha mẹ kia thấy con chọn ngành y khoa thích quá, thành ra đến lúc mà sau 1-2 năm đó thì giống như hồi nãy mà con của chị Thanh á, nó đổi ý không muốn, rồi cha mẹ cũng ép nó thêm được tới 4 năm luôn. Rồi sau cuối cùng cũng bỏ đi qua một cái ngành khác, qua ngành luật thì cũng thành công mới để cho thấy. Rồi cũng như có con một người bạn khác cũng vậy, học mấy năm nha khoa rồi, bây giờ nhất định đi ra học châm cứu, đi hẳn một cái trường châm cứu mà học châm cứu như vậy. Hương Nguyên biết ông cũng mất 4 năm trời để mà học chứ đâu phải ít. Đó, thành ra tại vì nó nghĩ rằng như vậy nó cứu đời được nhiều hơn. Tại nó sẽ gần gũi với những cái người mà không có cái khả năng để mà trả tiền cao, để mà làm những cái ngành nghề khác. Thành ra cái đó là những cái lý tưởng rất là tốt đẹp.
Có những cái ngành nghề liên quan đến y khoa đó là chúng ta đừng nghĩ rằng là nó không có quan trọng. Thí dụ như là bác sĩ gây mê, thí dụ như là bác sĩ châm cứu, những cái nghề đó ít người học nhưng mà lương cũng khá là cao và cũng giúp được rất là nhiều chứ không phải là ít.
Đúng rồi, không có bác sĩ gây mê làm sao mà mổ.
Đừng lúc nào cũng phải bắt con mình là phải học bác sĩ tim, bác sĩ gan, bác sĩ nội khoa, bác sĩ phẫu thuật. Nhưng mà có những cái nghề rất là đơn giản, chúng ta đừng xem thường những cái nghề đó tại vì khá là quan trọng. Bác sĩ gây mê bây giờ lương rất cao.
Cao lắm, cao hơn cả bác sĩ bình thường nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị đối với những nghề mà con em quý vị đã chọn. Hương biết không, có nhiều cái nghề lạ lắm mà kiếm rất là nhiều tiền, thí dụ như nghề cái nghề này rất là ngộ, là cái nghề mà lặn xuống nước để mà nhặt mấy trái banh tennis không phải banh tennis, banh golf á. Cái nghề này có thể tưởng tượng không, lên tới gần cứ 75 cent một trái banh. Mà cứ thế, những cái hồ, tất cả những cái khu vực mà sân golf đó, nó đều là có đồi, có núi, rồi cũng có nước. Đó, là như vậy đó. Người ta bảo là có thể lên tới 100.000 Mỹ Kim một năm để làm cái nghề này. Mà nghề này cũng là phải chuyên viên đó. Vâng, thì mới có được thầu của những cái sân golf đúng lớn rồi, để mà làm cái công việc này. Rồi một nghề khác nữa là cái nghề computer hacker. Một cái người mà chuyên môn nhảy vô những cái, nghĩa là tìm ra những cái mật mã của tất cả những cái computer khác để mà làm. Chúng tôi có một cái đứa cháu mới có 13-14 tuổi thôi mà nó có khả năng chen vào bất cứ cái internet website nào, đến nỗi có lần nó bố mẹ nó một bữa tự nhiên thấy FBI gõ cửa nhà, hóa ra là nó đã chui vào trong cái website của Bộ Quốc phòng của mình.
Cái đó là cái hacker đó, nó có hai loại, nó gọi là white hat với lại black hat. White hat tức là những cái hacker nhưng mà chuyên đi tìm những cái lỗ hổng của từng cái system để báo cho người đó để fix nó lại. Cái đó cũng là good, cái nghề đó rất là good, miễn sao chúng ta đừng để kêu con em đi hack những cái thông tin của người khác thì nó hơi kỳ, chứ còn nếu mà nó giúp cho những cái system đó thì cũng khá là good.
Không, nhưng mà cái khổ là tại vì một đứa nhỏ nó cứ ngồi trước computer, nó mê man, cha mẹ cũng không hề biết là con mình có cái khả năng đó, cho đến lúc mà bị chính phủ gõ cửa thì lúc bây giờ mới biết, là từ đó là phải khóa computer của con lại, chính nhà nước người ta khóa lại mà người ta kiểm soát để mà cho cái thằng nhỏ này. Nhưng mà chắc chắn mai mốt thằng nhỏ này sẽ có một cái chốt tốt ở trong chính phủ để mà làm cái công việc này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, dạ chúng tôi đang nghe đây.
Ạ. Xin được biết ký danh.
Tên Thái, ông chào chị, xin chào anh ạ.
Vâng, dạ. Xin chào anh Thái.
Nói chung có cái nghề này, cũng tiếng Anh thì nghe chuyện đó là cái thay cái bóng đèn ở trên mấy cái anten á.
Ồ.
Thay bóng đèn.
Ở trên mấy cái trò cái cột mà về telecommunication
đó. Oh, vâng.
Đúng rồi đó, wow. Mấy cái bóng đèn đó là mình người đó là một năm là tính ra là cấp điện 100 triệu.
Ồ, wow. Oh, vậy sao?
Cái người này mỗi giống như ta chỉ có mấy tháng người ta mới thay cái bóng đèn, là mình 4 tháng, 6 tháng, tầng một lần thay.
Ồ, tức là người ta thầu được cái job này đó phải không ạ? Thành ra người ta làm cái giờ giấc thì cũng thoải mái theo cái ý mình phải không anh Thái?
Dạ, đúng rồi,
mà
đúng
cho khi lương lại cao.
Anh Thái có biết rằng là cái nghề đó nó có yêu cầu phải bằng cấp gì không anh? Tại vì
không,
cái nghề này quá mới.
Nó không có bằng cấp gì hết trơn. Ví dụ là cái người không có học thức cao đi nữa.
Ồ, hay quá.
Không có học thức cao luôn. À, hồi trước tại cái người bạn mà tôi quen là ông nói là đó đi làm à. Cái độ cao anh chỉ lo cái độ cao thôi chứ không có lo bất cứ cái gì, anh không có cần chỉ mình cầm cái bóng đèn thiệt là bự, trèo tuốt lên trên đó, anh nghĩ thứ cơ mình trèo
đúng rồi, cao khủng khiếp,
nó cao rất là khủng khiếp,
cũng nguy hiểm ha,
mấy hai ba mấy tầng.
Nhưng mà rồi
trèo lên đó.
Nhưng vậy vấn đề mà an toàn của mình thì sao, họ có cover không hay là mình phải tự lo lấy anh Thái?
Họ không phải, tại vì những cái này là do những cái mà dành cái nhà đài
hội nhà đài đúng
ta không phải như vậy. Cái lương tại cái nguyên nhân tại sao cái lương nó cao vậy là nó là tại vì là cái độ nó cao là nó quá đúng cao.
Cảm ơn anh Thái nha.
Cái bóng đèn á, một bóng đèn nó rất là bự, chứ không phải bóng đèn nhỏ đâu.
Chúng ta nhìn từ dưới, chúng ta thấy nó chút xíu.
nhưng mà như vậy.
Thật ra là mình đứng tới bờ nó rất là bự.
Đúng, nhưng mà như vậy là họ.
Rồi mình trèo lên.
Dạ, nhưng mà họ đâu phải trèo, họ ở trong những cái cần cẩu phải không anh Thái?
Đâu, trèo.
Không, phải trèo.
Trèo luôn hả?
Phải trèo
luôn.
Tại cần cẩu cao là không nổi.
Ghê quá.
Dạ vâng, có những cái nghề mà nghe qua chắc không ai nghĩ tới nó có cái nghề đó, nhưng mà nó trả cũng khá là cao. Cái nghề này cũng là lần đầu tiên Khôn Nguyên nghe. Cảm ơn anh Thái rất là nhiều.
Chắc anh Thái đang làm nghề này hả anh Thái?
Vâng,
rất là cảm ơn anh Thái. Những cái nghề thật là lạ. Đúng rồi, cái nghề thay bóng đèn này cũng như cái nghề mà người Việt Nam mình thì cứ hay có nghề trọng nghề khinh. Không có một nghề nào là đáng khinh cả, trừ khi cái nghề đi ăn cướp ăn cắp hay là làm những cái nghề tội ác, chứ còn không có nghề nào mà ngay thẳng mà đáng bị coi thường hết. Nhưng mà người Việt Nam mình thì hay có quan niệm thế, nhưng ở Mỹ thì không. Không biết ông, hồi mình chúng tôi mới sang bên Mỹ đó, xong rồi đi làm làm thông dịch viên á, ở trong một cái clinic á, mà làm việc với các bác sĩ mà chuyên môn về tâm lý. À, thì cái có một bữa đó có một cái ông bệnh nhân, ông tới, ông là bệnh nhân, ông bị bệnh tâm thần, ông tới. Xong ông mới nói chứ à, sau khi mà chúng tôi thông dịch xong xuôi, cái ông mới bảo chứ cô làm cái này lương được bao nhiêu, anh ấy lương được có bao nhiêu, hồi đó mới sang lương được có bao nhiêu, ngàn mấy tháng. Ông ấy thôi bây giờ tôi có cái hãng cắt cỏ này, cô ra cô làm hãng cắt cỏ cho tôi trả lương cô gấp đôi. Tại tôi không biết tiếng Anh, bây giờ chỉ cần cô là cái người mà cô nói chuyện với khách hàng này kia thôi, rồi tôi đi cắt cỏ tôi làm hết, cô chỉ ngồi một chỗ vừa khỏe mà lương gấp đôi.
Có những người thầu, những cái chuyên môn, tức là họ là người thầu, có lính, có nhân viên theo, tức là những nhân viên chuyên đi cắt cỏ họ chỉ thầu thôi, nhưng mà người đời vẫn nhìn họ bằng cái mắt rất là xem thường.
Cái bảo là ôi cái người đi cắt cỏ, trong khi hồi qua đây biết bao nhiêu người, như ở Cali có một ông luật sư rất là nổi tiếng, mà ông ấy từ hồi sang là ông làm nghề cắt cỏ cho đến cuối đời, nuôi dạy tất cả con cái thành tài mà rất là giàu có nữa. Thành ra nghề nào cũng là nghề đáng quý, trong đó kể cả một cái nghề này cũng rất là lạ, đó là cái nghề mà khỏa thân cho họa sĩ vẽ. Chắc cha nghe mà nghe con nói làm cái nghề này thì chắc hãi hùng sợ quá đi mất thôi. Nhưng mà tất cả những cái các cái viện bảo tàng, những cái nơi mà triển lãm tranh ảnh đó, và những cái lớp ở các trường đại học mà dạy vẽ, các trường đại học họ đều rất là cần những cái người này để mà làm cái này cho họ, và mỗi một giờ cũng được trả cho tới khoảng từ 30 cho tới 50 đồng một giờ, chứ không phải nhưng mà chắc cha mẹ nghe thì sợ quá, nhất là con gái mà không phải nghề này, chỉ con gái, con trai cũng vậy nữa, thì con trai cũng làm cái nghề này,
chỉ cần có cái nghề miễn sao nó không có vi phạm vào pháp luật và nó có ý nghĩa là được rồi. Tại vì nhiều người cứ nghĩ rằng là mấy cái nghề đó không có tương lai, không thể nào thành công được. Nhưng mà nghề nào cũng sẽ có thành công nếu mà chúng ta nỗ lực để mà đạt được cái mục đích đó mà thôi. À, có nhiều ngành nghề mà nhiều quý vị khi mà nghe qua cũng không có ủng hộ. Thí dụ như rằng là hồi hôm bữa Khôn Nguyên đọc một cái bản tin nói là bây giờ cơ quan census, tức là cơ quan điều tra dân số đó, họ bây giờ họ đang mở ra những cái đợt tuyển dụng mới để cho đi chi ti tới từng nhà giới thiệu hoặc là giải thích cho những cái người Việt của mình hiểu về những cái quy định hoặc là kêu gọi tham dự thôi. Họ cho mình muốn làm giờ nào cũng được, lương rất là thoải mái cho mình, mà không có đòi hỏi là bằng cấp gì hết. Thành ra là 30.000 công ăn việc làm mới như vậy họ đang cần. 30.000 mà mình muốn làm giờ nào cũng được, chứ không phải riêng gì là phải đi làm theo giờ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Muốn làm giờ nào cũng được, nhưng muốn làm ở location nào cũng được.
Nhưng mà cái này sẽ không phải là một cái career, không phải là một cái sự nghiệp.
Nhưng
được,
mà và... nhưng mà nếu mà mình làm
10,
về lâu về dài,
có một lần.
Về lâu về dài họ có những cái range khác cho mình, chứ không phải là chỉ có đi vòng vòng như vậy. Tức là họ đúng cái đợt sẽ có những cái vị trí là part time hoặc là temporary thôi, nhưng mà nếu mà lâu dài thì chúng ta sẽ có thêm những cái job khác cũng liên quan đến cái này. Mà nói chung nhiều lắm, có những cái nghề mà giống như là đi giúp cho những cái người mà giống như mình đi đến những cái nhà mà khi của những người mới qua, giúp cho họ về vấn đề di chuyển hoặc là đi làm giấy tờ. Đúng. Có chính quyền nó cũng trả những cái về đó.
Đó là những cái dịch vụ, các cái cơ quan này dịch vụ thì có rất nhiều những cái công việc như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Vâng.
Tôi nói là nãy đang nói chuyện lá chè, nó chạy ngang, nó tắt ngang.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của anh.
Anh Thái.
Ồ, anh Thái, dạ.
Thái.
Dạ, hồi nãy đang hỏi anh Thái là có phải là anh Thái đang làm nghề này không?
Dạ không, tại vì cái đó là có người quen.
À, vâng.
Ta làm trong chương trình. Số ngành nghề, có hai cái ngành nghề. Có hai cái ngành nghề. Một trong hai cái ngành nghề tôi thấy hơi lạ một chút.
Nghề gì anh Thái?
Nghề ngửi đất á.
À, anh Thái nhắc lại được không?
Nghe không rõ lắm.
Vâng, nghe không rõ.
Không, ý là cái ngành nghề ngửi đất á. Ngửi để
không ngửi đất.
Sao nó hôi đến cái nào á.
Ồ, vậy sao?
My God. Có, tại vì cái đó là tại vì là mấy cái giống như...
cho những cái hãng mà chưa muốn sản xuất cái thuốc mà để mà trừ hôi nách đó, phải không anh Thái?
Dạ đúng rồi, cho mấy cái tại vì người ta phải ngửi, ta mới biết. Cái ngành đó là tuy là không phổ biến, nhưng mà cái lương cũng tối thiểu chỉ cần cũng là 60.000.
Wow.
Dạ. Còn cái ngành nữa mà giống như tôi gọi là cái ngành quét trống, không phải là ngành quét trống mà cái ngành cái chỗ mà nó ngập, nó lột cái đó thì nó tin nó giờ thì mà cái nghề cái lương đó là tập thì xuống với cái học công
đúng rồi vâng cái này mỗi cái nghề này thì mỗi lần thiên tai thì thấy có những người nhiều khi họ cứ nơi nào có thiên tai là họ đến á, là họ làm cái nghề mà dọn dẹp và sau những cái vụ mà ngập lụt như vậy. Vâng, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Vâng, những cái nghề đặc biệt mà bây giờ người Việt Nam mình cũng biết những cái nghề người Việt Nam mình rất là hay ở cái chỗ đó đó cô Nguyên. Là cứ thấy ai làm cái gì mà mình có thể làm được á là sẽ có người Việt Nam mình tham gia vào trong lĩnh vực đó phải không?
Dạ, mà có những cái nghề đó mà nhiều khi mình cũng không nghĩ ra là nó quan trọng. Thí dụ như là nếu mà cô Thủy để ý trong mấy khi mà đi ngang qua mấy con đường đang xây dựng đó, thì bên cạnh những cái kỹ sư về làm về sửa chữa đường đó, có những người đứng cầm những cái tấm bảng slow down.
Đúng rồi.
Cái đó cũng là một cái nghề và cũng trả lương khá cao cho mà.
Đúng.
Chứ không phải là chỉ cầm cái bảng đó rồi xong rồi là quý vị nghĩ rằng ồ chắc cái này là không thất nghiệp nữa mới đi cầm những cái bảng đó. Không phải, họ cũng là những cái công nhân để mà sửa đường thôi. Họ vẫn đã được trả lương như những người khác, nhưng họ chỉ việc đứng cầm cái bảng slow down.
Thành ra trong bất cứ cái ngành nghề nào cũng có, thật ra bất cứ cái việc gì mà có nhu cầu, người ta gọi là cái luật cung cầu đó, có nhu cầu là lập tức sẽ có người đáp ứng được cái nghề đó. Cho nên nếu mà người ta cứ bảo rằng, có những người cứ bảo là ôi tôi thất nghiệp, tôi bị thất nghiệp tìm hoài không ra việc gì, có lẽ là tại vì cũng vẫn hơi kén chọn. Ví dụ như chỉ muốn làm cái công việc mà mình chuyên môn thôi, chứ không có chứ còn nhìn quanh thì chung quanh có biết bao nhiêu việc, để việc gì cũng có thể làm được. Trong đó có cả cái nghề là người ta gọi là cái nghề này thì chắc cô Nguyên nghe thấy lạ lắm, là một cái nghề chuyên nghiệp của những cô phù dâu. Và đi làm phù dâu chuyên nghiệp, khi mà nghe người ta bảo ủa phù dâu mà đi làm chuyên nghiệp, thường thường là cô dâu sẽ chọn những người phù dâu của mình chứ không, cô dâu có thể chọn 2-3 người bạn thân của mình để làm phù dâu, nhưng mà có rất nhiều người người ta sẽ mướn một cô phù dâu chuyên nghiệp, cô này sẽ là cái phù dâu chính để mà lo đi theo từng cái bước chân của cô dâu, nâng áo nâng quần cho đúng mức, chứ còn một cái cô bạn nhiều khi cô chỉ lo làm đẹp cho cô. cứ lo diện cho chính cô, hôm đó cô đâu có quan tâm nhiều đến cô dâu. Cái người phù dâu này chỉ lo cho cô dâu thôi, suốt trong từ sáng cho tới chiều, suốt cái bữa tiệc cưới đó, những cái gì tốt đẹp nhất đi dọn đường hết cho cô dâu, lo cả cho cô dâu ăn uống, rồi nhắc cô dâu cả đi nhà vệ sinh. Chứ nếu không mà trước khi mà bước vào nhà thờ hay vào chùa làm lễ mà rồi sau đó thì sao? Rồi nhiều lắm. Cái người phụ dâu này mà đây người ta bảo là một cái nghề cũng kiếm khá là nhiều tiền lắm. Thành ra chắc chắn là những cái người mà lo, không biết là những cái người mà lo đám cưới của Việt Nam mình có cái nghề phụ dâu mướn này không?
Cái đó thì hình như không, nhưng mà họ có gọi rằng là họ tổ chức, họ nhận để mà design cũng như tổ chức những cái event đó, họ làm hết từ trang điểm, trang trí, chụp hình, họ làm hết cho một cái đám cưới, để cái nghề đó cũng bây giờ cũng rất là hot. Và nhiều người cũng cần những cái dịch vụ đó, tại vì họ bận quá, hoặc là không biết, hoặc là không có khiếu để làm. Bây giờ thì có khá là nhiều những cái người đó. Nhưng mà nói chung đó, Thu Nguyên thấy cái nghề nào nó cũng có cái nét hay, cái nét đẹp, có cái giá trị của nó.
Đúng.
Chứ đừng nên xem trọng nghề này mà gọi rằng là từ chối nghề kia thì cũng không có phe lắm.
Nhưng mà tùy theo thời đại sẽ có những cái nảy sinh ra những cái nghề khác nhau. Ví dụ tôi nhớ như hồi xưa lúc bây giờ đi kèm trẻ, cũng còn nhỏ lắm, đi kèm trẻ học gọi là tutor đấy, đi kèm trẻ tại gia đó, kèm trẻ nói tiếng Tây, thì cái bà mẹ, con thì học tiếng Tây, nhưng mà bà mẹ đó thì là bà vợ của một ông dược sĩ, thì bà mới bảo chứ, có cách nào dạy tôi với mấy người bạn của tôi đó nói chuyện bằng tiếng Việt mà pha tiếng Tây vào không? Tại vì lúc bây giờ nó đang cái mốt là như vậy, người ta cứ pha một tí tiếng Tây vào. Nó thành ra mình thấy rất là lạ lùng, mà không là ai mà biết dạy cái nghề đó. Cũng như ở bên Mỹ này nó có một cái nghề rất là quan trọng, tất cả những cái người mà nổi tiếng giàu có là đều phải chọn cái nghề này, người ta gọi là life coach, là những cái người coach để dạy cho cái cách sống như thế nào. Sống trong cuộc đời như thế nào, đi ra ngoài xử sự làm sao, tức là cần về lĩnh vực nào. Thí dụ như nếu cần về sức khỏe thì có cái người coach về sức khỏe, người cần về cái đời sống giao tế lịch thiệp, tất cả các nhà ngoại giao đó, bà vợ của các nhà ngoại giao đó, thường thường phải đi học những cái này để mà biết cái cách mà host những cái buổi tiệc cho các ngoại giao. Thành ra mai mốt người Việt Nam mình cũng cần cái này. Chưa gì chúng tôi cũng đã thấy có một số người đó, là thí dụ như như ở Việt Nam mới sang đó, mà muốn tìm biết về cái cách sống ở bên này như thế nào để mà hội nhập ngay vào trong cái dòng của người Việt ở bên này đó, là họ cũng hỏi rồi, họ bảo bên này có ai chỉ dẫn những cái cách đó không, thì cái cách ăn mặc là sao cho giống người bên này chứ không phải giống như là người Việt Nam mới qua, những cái nho nhỏ đó. Vâng, thành ra đó là một cái điều mà vâng rất tiếc là bây giờ chúng ta không có còn giờ nữa Khôi Nguyên ơi, thành ra chúng ta sẽ phải xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay, cũng như những quý thính giả còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này kỳ sau. Ước mong rằng tất cả những cái điều mà quý thính giả chia sẻ, cũng như những cái điều mà chúng tôi thu thập được trên Internet để mà chia sẻ với quý vị, nó sẽ làm cho đời sống của mình nó vui hơn. Chiều nay về mình có câu chuyện để làm quà cho gia đình, cho con cái, và nhất là các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ hỏi con em mình xem con em mình thích làm cái nghề gì nhất, và qua đó có thể hướng dẫn cho con em mình, không phải để bắt con em mình theo ý mình, nhưng mà là để chỉ cho con em mình biết được những cái lợi và những cái cần phải chuẩn bị tinh thần cho cái công việc đó. Vâng, ước mong mọi gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc vui vẻ hơn với tất cả những nghề nghiệp, sự nghiệp nào mà con em mình đã chọn lựa. Vâng, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.